chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, trong giấc mơ, Duy thấy Mờ bị sát hại. Anh tưởng tim mình đau thắt lại vì mất Mờ. Anh thấy rất rõ anh không thể sống thiếu Mờ được. Thức giấc giữa đêm, anh thấy Mờ nằm cách xa anh, tận mép giường bên kia. Chưa bao giờ anh thoáng nghĩ họ ở xa nhau đến thế. Bất giác anh nhận thấy hình như có một người đàn ông khác đang xen vào giữa anh với Mờ. Những cử chỉ của Mờ đã cho thấy cô đang nghĩ tới một ai khác chứ không phải anh. Mờ nói với Duy, buổi tối cô về muộn vì đi gặp một người bạn ở miền Nam ra. Anh âm thầm theo dõi cô và nhận ra người mà Mờ đi gặp đó chính là N. Người mà hàng đêm cô vẫn mơ thấy. Người mà đã cùng cô hẹn nhau năm 25 tuổi nếu chưa có người yêu sẽ sống với nhau. Mời các bạn đón nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Tiếng Người qua giọng đọc Thu Loan.
M và N vẫn im lặng hút thuốc. Những làn khói bay lơ lửng như những ngón tay cuốn vào nhau rồi tản ra và biến mất vào không khí trong suốt. Duy không ghen, anh không hề có cảm giác ghen tuông. Cái rõ nhất là sự tò mò và cùng với nó là cảm giác trìu mến buông lỏng mới. Người ngồi hút thuốc kia không phải là người vợ mà anh đã biết rõ mọi thói quen. Đấy là một người bạn gái thân của anh và nàng đang ngồi với một người bạn của nàng trong một buổi chiều mùa đông. Anh đã yêu người bạn gái đó, nhưng lúc này anh có thể yêu lại và yêu hơn. Thậm chí chưa bao giờ anh yêu Mờ như lúc này. Anh muốn đứng dậy, đi đến gần nàng và hôn vào môi nàng. Anh muốn cảm thấy da thịt vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa uể oải vừa nồng nhiệt của nàng dưới môi anh. Anh ham muốn Mờ ngay lúc này, ngay tại đây, hơn bao giờ hết. Lúc này một thằng bé bán kẹo cao su và báo đi ngang qua. Đứa bé chừng 14 tuổi. Nó đứng trên vỉa hè phía bên ngoài nhìn chăm chăm vào Mờ, có ý chờ đợi, rồi lại nhìn mấy người phục vụ của quán Highlands. Nó không dám mời mọc, không dám lại gần. Nó chỉ nhìn chăm chăm vào Mờ rất lâu. Cuối cùng Mờ vẫy nó. Đứa trẻ rón rén đi tới gần hai người. Anh thấy Mờ nhìn những chồng báo và những cuốn sách, nhưng Mờ chỉ lấy một phong kẹo cao su. Mờ lấy phong kẹo xong thì N móc túi trả tiền thằng bé và Mờ để cho N trả tiền phong kẹo cao su của nàng. Anh có thể nhìn thấy sự choáng váng tiến đến từ từ, như thể nó từ bên ngoài ập vào chứ không phải đến từ bên trong. Anh nhìn thấy nó đến đồng thời biết rằng anh sẽ không có cách nào ngăn được nó túm lấy anh. Sự choáng váng không đến từ phía trên đầu, mà bắt đầu bằng sự tê liệt của hai chân, dâng qua đầu gối, tràn qua nửa dưới người anh, làm ngực anh đóng băng và bắt đầu thắt lại, lan dần lên mặt. Khi nó vượt qua hai mắt, cũng là lúc bóng tối ập vào và toàn thân anh hững mạnh. Anh bắt đầu rơi tự do trong trạng thái toàn thân hóa đá, chỉ duy nhất những ý nghĩ vẫn sống động, những suy nghĩ rành mạch. Có thể Mờ chưa từng yêu anh. Có thể suốt những năm vừa qua, trong tim nàng vẫn chỉ có N. Anh không có cách nào để thực sự biết chắc. Có thể anh chưa bao giờ biết chắc bất cứ điều gì về cuộc đời anh hay về bất cứ thứ gì. Bong bóng. Bong bóng. Bằng cách nào đó, anh đã rút được điện thoại ra khỏi túi quần. Anh bám vào ý nghĩ duy nhất lúc này hiện rõ mồn một trong đầu anh. Mờ phải về nhà, về ngay lập tức, không đi đâu hết. Về, về. Anh mở điện thoại, những ngón tay anh bắt đầu run lên. Một luồng khí nóng bốc ra, phủ quanh mắt. Tim anh đập mạnh, mũi, mắt, tai, miệng đều ngập khí nóng. Cổ họng anh khô rát, những tiếng hộc dội lên từ trong ngực. Anh cắn răng chặn chúng lại, lồng ngực bị ép, đau nhói. 0904. Điện thoại rơi xuống đất. Anh cúi xuống nhặt cái vật bèn bẹt màu bạc lên. Anh cố gắng mở mắt to để bấm số, nhưng mắt anh đã mở đi. Bàn phím nhòe nhoẹt, mồ hôi rịn ra trên trán. Lòng bàn tay ướt, tai ù, vòm họng đắng. Anh buồn nôn, bụng quặn lên từng đợt. Và những ngón tay lúc này đã rúm lại, liên tục run lên mà không sao kiểm soát được. Dừng lại ngay, anh quát lên trong đầu. Vô ích, những ngón tay tiếp tục lắc như người bị bệnh Parkinson. Anh chật vật đặt hai cánh tay vào giữa hai chân. Anh khép hai chân lại để kẹp chặt những cánh tay. Anh siết chặt đùi, siết mạnh để ép máu dồn xuống căng tức ở đầu ngón tay, cho chúng trương phình lên và khựng lại. Những ngón tay nằm im giữa hai đùi, nhưng anh biết chỉ cần anh thả ra, chúng sẽ tiếp tục rung. Cả người anh cũng rung nhẹ. Khí từ trong cơ thể thoát ra từng quãng ngắn, đứt rời. Hộc hộc, ngực anh co rút, đau nhói. Mồ hôi từ trán liên tục rịn ra. Dừng lại ngay, anh lại ra lệnh. Vô ích. Những mệnh lệnh lùi ra, âm âm như vọng đến từ một chốn xa xôi nào đó. Thanh âm của đường phố cũng lùi xa, toàn bộ sự sống chảy lòng, lục bục, ù ù, nhòe nhoẹt. Rồi cũng đột ngột như khi bắt đầu, những tiếng ù ù dừng lại. Hơi sức trong người thoát mạnh ra, cơ thể xẹp xuống, khối cương tức đã dịu. Cơ bắp lập tức lấy lại trương lực, gân, thịt và máu lại là một khối. Gió thổi vào những hạt mồ hôi trên trán làm cho chúng lạnh toát. Gió nham nhám trên da. Anh nới khẽ hai đùi, chỉ đủ để thả lỏng những ngón tay. Chúng không còn rung nữa. Chúng thõng xuống, rã rời. Cô gái ngồi bàn bên cạnh vừa liếc anh rồi liếc xuống chiếc điện thoại di động trên bàn. Cô ta mỉm cười. Người đàn ông đang vừa lau miệng cho đứa con trai nhỏ, vừa vẫy tay với một ai đó ở ngoài đường. Không ai biết chuyện gì vừa mới xảy ra với anh. Phía ngoài đường Điện Biên Phủ, xe và người hối hả đi thành dòng sặc sỡ. Ánh đèn loang loáng khiến cho mọi thứ càng trở nên siêu thực. Dưới chân tượng đài Lenin, những ông già vẫn mải mê đánh cầu lông. Không còn có thể nhìn thấy quả cầu trong ánh nhập nhoạng. Chỉ có những thân người di động trên mặt sân và nhảy bật lên, lác đác như bị giật bởi một bàn tay vô hình trên cao. Ở góc kia, M và N đã đứng dậy và đang đi khỏi quán. Duy vẫn ngồi yên trên ghế, anh quay mặt đi để tránh nhìn cô gái bạn bên cạnh. Khi đường phố bắt đầu lên đèn và không thể nhìn rõ mặt người, Duy rời khỏi quán. Hai bàn tay anh nắm chặt tay lái, anh trà đi trả lại lòng bàn tay vào vòng cao su cứng quanh tay lái. Lòng bàn tay nóng rực, da tay bắt đầu rát. Anh bóp phanh tay. Anh liên tục căng cơ và gồng lên trong lúc đi. Cả người anh căng cứng rồi sụp xuống từng chập. Những luồng khí đắng thỉnh thoảng lại dâng lên, nhưng chúng nhanh chóng tản đi khi ra đến vòm họng. Vòm họng trống hoác và dạn vỡ như một cửa vịnh quả thông gió. Tối hôm đó khi Mờ về đến nhà, Duy đang ngồi trong bếp ăn mì tôm. Mờ lại gần đặt hai tay lên vai anh. Sao anh lại ăn mì tôm? Anh hoàn toàn hết bực mình từ lúc trở về nhà. Trong lòng anh chỉ còn một cảm giác xa vắng không rõ ràng. Cho đến tận lúc anh nhìn thấy vẻ mặt của Mờ. Nàng đang nhìn thẳng vào anh. Trên mặt nàng có một vẻ thoải mái, sự thả lỏng, vui tươi phủ lên mặt, mắt và trán nàng. Lại là cảm giác căng tức trào lên từ phía dưới khiến cho người ta muốn gầm lên. Đói thì phải ăn, anh nói. Sao anh không ăn cơm bên ngoài? Giọng Mờ hơi cảnh giác. Duy không trả lời. Anh đứng lên, đá cái ghế ra xa. Anh cầm bát mì ăn liền đổ toẹt vào thùng rác. Rồi anh đi lại phía tủ lạnh, mở tung cửa tủ. Anh lấy tay gạt. Những lọ gia vị và tương ớt bằng thủy tinh pha vào nhau loảng xoảng. Tại sao trong tủ lạnh lại không có gì ăn được? Em công lên việc xuống gì mà không mua sắm thức ăn cho tử tế. Thế này thì sống thế nào được, vứt hết đi. Anh vứt các hộp đồ thức ăn còn thừa từ hôm trước xuống sàn nhà. Anh móc rau từ trong hộp đựng rau ra, quăng xuống đất. Những cục phô mát, bơ, tỏi, chanh, bình nước cam, sữa, sữa chua theo nhau bị liệng xuống sàn. Cam và nho cũng bị liệng ra. anh chừa lại những quả trứng để trong những hốc ô van nhỏ bên trong cửa tủ lạnh. Mờ nói khẽ, anh muốn ăn cái gì bây giờ? Còn bánh quy muối hay là anh ăn trứng với bánh mì? Mờ nói rồi đi lại phía anh. Nàng bước qua những thứ vung vãi trên sàn nhà. Nàng mở một cabin đóng trên tường và lấy ra hộp bánh quy. Nhưng nàng không đưa cho anh mà đặt hộp bánh xuống bàn. Rồi mờ lùi ra, đứng cách đó một đoạn và lo lắng nhìn vào mặt anh. Anh không nhìn mờ mà nhìn những thứ rau quả vương vãi trên sàn. Mờ không nhặt chúng lên. Nàng lại bước qua chúng để đến gần bếp ga. Nàng đặt cái chảo lên bếp. Tiếng mồi ga lách cách. Lửa bùng lên phù. Mờ xới dầu ăn lên chảo. Rồi nàng quay lại tủ lạnh, lấy ra ba quả trứng. Lần lượt từng quả trứng bị đập vỡ vào trong lòng chảo. Mờ rắc muối và hạt tiêu lên mặt trứng. Duy đã chờ. Anh đã chờ cơn giận bất ngờ này xẹp xuống như nó đã xẹp xuống khi trước. Nhưng không, một cái gì đó lẽ ra phải vỡ thoát, nhưng đã không vỡ mà chết non. Và cái xác chết yểu đó đang sắt lại dần thành một thứ sỏi ăn tan vào máu thịt. Nó cứ nhập dần vào anh và lớn vụt lên. Thế này thì làm sao mà sống được hả? Chỉ một cái vung tay, hộp bánh bay vào tường. Bánh từ trong hộp văng ra ngoài. Vụn bánh tung tóe. Cánh tay anh đã căng cứng trong một giây khi anh ném. Sự căng cơ và tiếng bịch của hộp bánh rơi xuống đất đã làm cho anh có một cảm giác thỏa mãn lạ lùng. Đi kèm với nó là một thoáng hối tiếc. Sự thỏa mãn nuốt chửng hối tiếc. Mờ lặng lẽ nhặt hộp bánh lên. Nàng đặt nó trở lại bàn, đúng vào chỗ cũ. Nàng nhìn anh, nhìn thẳng. Giả thế. Mờ căm ghét anh. Anh, cái con người lặng lẽ ở các đám đông. Anh, cái con người kiêu ngạo với những người xung quanh. Anh, cái con người khắc nghiệt. Anh, cái con người dường như không biết vui vẻ. Cái con người không biết cách và không muốn thương cảm cho người khác. Suốt 4 năm qua, Mờ đã nhìn con người ấy, nhưng Mờ đã không bao giờ nói gì. Anh đã không bao giờ cho nàng bất cứ cơ hội nào. Hộp bánh bị gạt xuống đất một lần nữa. Anh bắt đầu đá văng những thứ ở quanh chân ra. Rau muống và những củ tỏi. Một vệt xanh của rau muống xuất hiện trên tường. Mờ không đuổi theo nhặt chúng. Nàng để cho anh đá. Nàng lấy đĩa, chút trứng từ trong lòng chảo ra. Nàng đặt đĩa trứng lên bàn rồi lại nhìn thẳng vào anh. Em chỉ về muộn có một chút mà anh cũng phải làm ầm lên. Làm ầm lên? Thế nào là làm ầm lên? Ai là người bỏ mặc nhà cửa để đi đến tối mịt mới về hả? Em đã nói với anh là em đi gặp bạn từ sáng. Bạn nào? Hờ, đú đợn. Mờ im lặng nhìn anh. Cô đi đâu? Đi đâu mà về muộn? Mờ hơi chững lại với từ cô mà nàng nghe thấy lần đầu. Anh cũng chững lại. Sự tầm thường như một thứ trọng lực mới, vô hình và kéo mọi thứ xa xuống. Mỗi câu nói của anh đều đang làm cho cái thứ trọng lực ấy dày lên. Anh đang kéo sập 4 năm qua chỉ bằng những ngôn từ chan chát. Anh đang xa xuống cùng với mỗi lời anh nói, nhưng dường như không thể dừng lại được. Thế này thì sống thế nào được, hả? Mờ vẫn không trả lời. Mờ biết, và nàng đã dừng lại trước anh. Mờ luôn nhẹ hơn. Cách gì thì anh cũng sẽ xa xuống đất trước. Cô phải trả lời. Anh gầm lên. Em sẽ không trả lời kiểu suy diễn của anh. Mờ nói. Em không làm gì để anh phải tức cả. Không làm gì à? Em đã nói với anh từ sáng là em về muộn. Anh đã đồng ý là anh ăn bên ngoài. Không phải thế. Không phải là những thứ có lý và tuần tự. Phải là sự đảo lộn và tung tóe. Anh muốn thấy mờ nổi nóng, chửi thề, lên giọng, gào thét, tàn bạo. Muốn vô lý và xuống cấp và hủy diệt thế nào cũng được. Miễn không phải là những thứ có lý và tuần tự. Phải phá vỡ tất cả. Sống thế này thì có khác gì chết rồi không, hả? Anh đừng có lớn tiếng với em. Mờ bất thần quát. Anh biết là anh vô lý. Tự nhiên anh lại nổi cáu về chuyện không đâu. Thế nào là tự nhiên? Tiền tôi đưa cô để làm gì? Tiền cô mua gì? Mờ lại im lặng. Mặt nàng đã đóng kín. Nàng nhìn thẳng vào cái vòi nước. Vòi khóa không chặt. Nước đang nhỏ đều đều từng giọt xuống bồn. Mờ chăm chú theo dõi những giọt nước từ từ phình lên rồi rơi. Mắt nàng hơi nheo. Trong đầu em hình như có một cái công tắc. Có phải mờ từng nói thế? Khi nào có người nổi nóng quanh em chỉ cần bật công tắc lên, thế là chẳng nghe thấy gì cả. Lửa bùng lên ngùn ngụt, mắt anh mở đi, tai ù ù lọc sọc. Lửa bốc từ dưới, tràn qua cổ họng, phì ra ngoài. Anh vung tay, địa chứng loảng xoảng. Những lòng vàng vỡ toang trên mặt đá. Anh đi xăm xăm vào nhà tắm, anh vọc tay vào trong giỏ đựng đồ tắm của mờ. Anh cầm lọ muối tắm của mờ rồi quay lại phòng ăn. Anh giơ lọ muối ra trước mặt. Cô cũng giống tất cả chúng nó. Anh giơ lọ muối lên, mờ hốt hoảng giơ hai tay ra. Anh thoáng đọc thấy trong mắt nàng sự cầu xin, không phải cho nàng mà là cho anh. Anh chùn tay, nhưng không kịp nữa rồi. Lọ muối đã bị đập xuống sàn. Những hạt muối lăn vung vãi khắp nơi, lẫn với những mảnh vụn thủy tinh, lòng trứng, rau và hoa quả. Mờ nhìn anh, cái nhìn trống rỗng. Khóe miệng nàng hơi méo đi. Nước mắt bắt đầu ầng ực dâng lên trong mắt nàng. Nàng không nói gì. Nàng đi ra sau cánh cửa, lấy cái chổi và cái sẻng nhựa nhỏ. Nàng cẩn thận quét và vun những hạt muối và vụn thủy tinh lại. Trong lúc đó, nước mắt nàng lã chã rơi xuống sàn. Mùa đông đầu tiên ở New York, khi trời nổi gió và tuyết bắt đầu rơi, cả thành phố biến thành một biển những người mặc áo choàng đen dài, cúi mình đi giữa luồng không khí chém vào da thịt. Anh thường để đầu trần đi trong cái giá lạnh đó. Đi và tưởng tượng trong đầu mình những tiếng piano của Rachmaninoff. Anh nghe chúng trong đầu và biết rằng chúng ở đó vì đêm trước anh đã nằm nghe những tiếng nhạc ấy đến lúc thiếp đi. New York vào mùa đông, những làn hơi nước trắng bay lên từ những miệng cống tròn nằm dọc các đại lộ, mốc trắng như hơi thở của những người chết được chôn dưới thành phố này từ hàng trăm năm qua. Trong công viên Morningside, những con ngỗng vụng về, mổ tuyết ăn ngay trên mặt đất giấu xác người đó. Anh đã chạy bộ một mình lúc sáng sớm, cứ thế vụt qua những bóng người và cây và những con ngỗng chậm chạp. Rồi những chuyến bay sớm đi Pittsburgh suốt những tháng mùa đông, anh đã luôn bình thản rời nhà một mình lúc cả thành phố còn ngủ. Xe taxi lướt êm êm qua những đường phố mới chỉ lác đác những người lao động nghèo làm ca sớm, khi mà âm thanh duy nhất là những tiếng còi xe cứu thương đứt quãng ở xa xa hoặc những tiếng tàu điện chạy rầm rập vụt qua trên đầu rồi biến mất như thể chúng vừa lặn xuống lòng đất. New York vào mùa đông đầu tiên. Trong cái studio nhỏ ở New York, anh đã nằm mở mắt trong bóng tối. Anh chỉ có một mình, nhưng có thể trải sự một mình ấy như trải một tấm áo choàng rộng xuống dưới sàn thuyền và nằm lên đó mà ngắm sao trời trên đầu, bình tĩnh chờ đón cái chết hoặc bất cứ cái gì khác. Lúc ấy, cái chết còn cao cả và ở bên ngoài. Tối đó, họ nằm ở hai đầu của chiếc giường lớn. Cho đến 3 giờ sáng, Duy vẫn không ngủ được. Anh biết ở phía bên kia, Mờ cũng không ngủ. Nhưng nàng nằm im. Mờ không khóc, nhưng nàng cũng không hề trở mình dù chỉ một lần. Duy ước gì anh cảm thấy sợ hãi hoặc choáng váng, hoặc ăn năn, hoặc cuồng nộ điên đảo. Nhưng không, không có bất cứ cảm giác gì ngoài sự nhận biết rằng anh đã làm Mờ buồn. Đồng thời thấy ngay cả việc anh làm cho Mờ buồn cũng không quan trọng. Chẳng cái gì còn quan trọng. Tất cả đều đã sa xuống. Tệ hơn, chúng không hẳn sa xuống đất. Chúng là ở lưng chừng mặt đất. Không xuống thấp hơn mà cũng không tự cất nổi mình lên cao. Anh đã lơ mơ cả đêm đó trong tiếng rít của gió mùa đông bắc. Đến gần sáng, Duy choàng dậy vì một tiếng động lớn. Ánh sáng và gió lạnh lập tức xộc vào phòng. Cái lạnh phả lên mặt làm anh rùng mình. Anh quay vội sang Mờ. Em ơi! Không có tiếng trả lời, Mờ nằm im, quay mặt vào tường. Anh nhớ ra ngày hôm qua. Ánh sáng và gió lạnh đang tiếp tục tràn vào phòng. Cái cửa sổ gãy chốt mà anh vẫn chưa sửa đã bật tung ra. Nhìn qua đó ra ngoài, trời còn sớm. Khí lạnh lọc không khí khô thành trong suốt, cảnh vật trở nên sắc nét. Một mùi hăng hắc theo gió tràn khắp phòng. Mùi lá xong lẫn với gạo nếp và đỗ xanh bị luộc. Kèm với nó là mùi nhựa và vỏ cây bị đốt. Hẳn là nhà ai đó đang bắt bếp củi luộc bánh từ sớm. Anh nhận ra hôm nay là 27 Tết, ngày đi làm cuối cùng. Bên kia, Mờ vẫn nằm quay mặt vào tường. Nàng không hề trở mình từ tối hôm qua, vẫn nguyên tư thế lúc đi ngủ. Anh muốn tin là Mờ vẫn đang ngủ. Duy vùng ngồi dậy, anh đi đến bên cửa sổ, định khép nó lại. Anh cầm một đầu cái dây thừng, nhưng anh dừng lại. Bên ngoài cửa sổ, trên những ruộng hoa và rau, người mua bán hoa và rau đang đi lại tấp nập. Họ quấn khăn và mũ kín mặt. Những đôi vợ chồng dắt con nhỏ dạo quanh những luống thực dược. Đi sau họ là chủ ruộng hoa, tay lăm lăm những cây kéo sắt. Khách chỉ, chủ cắt, những tiếng kéo lách tách lẫn vào tiếng người lao xao. Trên bờ ruộng, rau và hoa xếp thành dãy dài, chuẩn bị được bó lại để mang vào thành phố. Những vệt màu xen kẽ nhau, tím, trắng, đỏ, hồng, vàng, xanh, nằm dọc bờ đất ẩm. Gió sớm đưa mùi hoa và những thân cây bị cắt hăng hăng, mùi khói củi và than bùn bảng lạng đâu đó. Duy lặng người, anh quay đầu vào giường, anh muốn gọi, em ơi, dậy xem này. Nhưng anh dừng lại, Mờ nằm co quắp bất động, tấm chăn trắng đắp kín lên mặt nạ. Bên ngoài, tiếng người vẫn lao xao lẫn với tiếng kéo lách cách. Duy kéo sợi dây thừng và ghì chặt cánh cửa vào chắn song sắt. Trong nhà tắm, anh cẩn thận kéo chốt cửa, rồi cởi quần áo. Nước xối xả ập xuống một bên vai, ngay trên chữ M màu tràm. Duy dùng mình lùi lại. Có cảm giác phần bả vai trái của anh vừa đông cứng. Thịt ở đó không còn thuộc về anh. Anh có thể cấu cho nó đứt rời ra mà không thấy đau. Thậm chí, máu cũng sẽ không chảy, vì máu cũng đã hóa đá. Mệt, rất mệt. Ý nghĩ và cảm giác theo nhau đứt vụn. Không sao gượng lên được. Anh đưa tay miết lên bả vai, rồi cúi xuống mở vòi nước nóng. Khi Duy mặc xong quần áo và ra khỏi phòng tắm, Mờ vẫn chưa dậy. Cả căn nhà chỉ có tiếng tủ lạnh rì rì khe khẽ và tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Nắng sớm đang lên. Trong phòng khách, ghế salon, tủ lớn, những bức tranh treo tường và cả những chậu cây cảnh nhỏ nằm im lìm trong ánh sáng mật ong nhạt của rạng đông. Chậu bèo tấm ken đầy. Mờ đã quên vứt chúng xa. Những lá bèo chen nhau lấy chỗ, một vài lá bèo đã ngả sang màu vàng. Anh lại đi lại giữa những đồ vật, biết chắc chắn rằng chỉ cần Mờ ngồi dậy, cười với anh như mọi hôm, căn phòng này sẽ rực rỡ ánh nắng. Anh ơi, chỉ cần nàng nói thế. Chưa bao giờ những lần cãi vã trước đây của họ lại đi kèm với đập phá đồ đạc hoặc chửi rủa. Bao giờ cũng chỉ có một hai câu lên giọng, và rất hiếm hoi. Lần này tình thế đã thay đổi. Tất cả đã thay đổi. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Tiếng người của tác giả Phan Việt, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.